Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chương 2 Đoạn dục tuyệt cầu. Kinh văn: Đức Phật dạy, những người xuất gia làm sa môn, đoạn dục khứ ái, nhận biết nguồn tâm của mình, thông đạt đạo lý thâm sâu của Phật và tỏ ngộ pháp vô vi, họ trong không sở đắc, ngoài không sở cầu. Tâm không ràng buộc nơi đạo và cũng chẳng kết nên nghiệp. Họ không nghĩ họ làm, chẳng tu, chẳng chứng, không trải qua các quả vị mà tự nhiên lại cao tột bực. Đó gọi là đạo. Giảng nghĩa. Đây là chương thứ hai. Chương này nói rằng các quả vị mà bậc sa môn chứng đắc đều là vô tu, vô chứng. Đức Phật dạy, những người xuất gia làm sa môn, đoạn dục khứ ái. Những người muốn thoát khỏi ngôi nhà tam giới và trở thành bậc sa môn cần phải làm gì? Cần phải bỏ lòng tham dục. Trong chương trước có nói rằng, đoạn trừ ái dục thì cũng như chặt đứt tứ chi không còn dùng lại nữa. Bây giờ, khi lòng ham mê ái dục không còn nữa, các bậc sa môn sẽ nhận biết nguồn tâm của mình, thấu rõ được bản thể của tự tâm, thông đạt đạo lý thâm sâu của Phật và tỏ ngộ pháp vô vi. Các bậc sa môn hiểu thấu đáo những đạo lý thâm áo nhất của Phật và đó chính là pháp vô vi, không làm mà chẳng phải là không làm. Họ trong không sở đắc. Về mặt nội tâm, các bậc sa môn không thấy có cái gì để đạt được, vô trí diệt vô đắc. Nghĩa là cái trí cũng không có và cái đạt được cũng không hiện hữu. Ngoài không sở cầu, đối với ngoại cảnh, ngoại vật thì họ cũng chẳng mong cầu gì cả. Trong không sở đắc, tức là pháp vô vi, mà ngoài không sở cầu cũng là vô vi pháp. Có câu, chi sự thiểu thời phiền não thiểu, đáo vô cầu xứ tiện vô ưu. Nghĩa là sự đời biết ít, phiền não ít. Đạt đến không cầu, tất hết lo. Đạt đến cảnh giới trong không sở đắc, ngoài không sở cầu, thì tâm không ràng buộc nơi đạo nữa. Bấy giờ, họ không nhất thiết phải luôn luôn tự nhủ là mình cần phải tu đạo, song lúc nào họ cũng dụng công tu hành và cũng chẳng kết nên nghiệp. Họ không hề tạo nghiệp, tuyệt đối không hề tạo nghiệp, tuyệt đối không hề gây ra các nghiệp dữ. Họ không nghĩ, không làm. Lúc này, bậc sa môn không còn bất cứ vọng niệm nào cả, mà chỉ có thuần một thứ chánh niệm mà thôi. Bởi ngay cả một vọng niệm cũng không còn, nên gọi là không nghĩ. Và vì một hành vi giả dối là nhỏ nhặt cũng chẳng có, nên gọi là không làm. Chẳng tu, chẳng chứng. Bấy giờ, những việc cần làm họ đều đã làm xong, mức độ tu hành của họ đã đến cực điểm, cho nên họ không còn gì để tu học nữa. Do đó gọi là chẳng tu. Họ đã đạt được bổn thể của đạo, đã chứng đắc quả vị, nên không cần phải chứng đắc lại nữa, vì thế gọi là chẳng chứng. Không trải qua các quả vị mà tự nhiên lại được tôn sùng, tột bực. Các bậc sa môn không nhất thiết phải tuần tự trải qua những quả vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Họ hoát nhiên vượt qua hết thảy, và quả vị họ đạt được lại cao cả nhất. Đó gọi là gì? Đó gọi là đạo. Một vị sa môn đắc đạo là như thế. Chương 3 Cắt ái khứ tham. Kinh văn: Đức Phật dạy, những vị cạo bỏ râu tóc làm bậc sa môn, thọ nhận đạo pháp, từ bỏ của cải thế gian, khất thực chỉ nhận đồ dùng, giữa ngày ăn một bữa, dưới cội cây nghỉ một đêm, và thận trọng không cầu mong nhiều hơn, chính ái dục làm cho con người bị ngu tế vậy. Giảng nghĩa. Đây là chương thứ 3 trong số 42 chương, đại ý ca ngợi hạnh đầu đà thù thắng. Nếu quý vị có thể thực hành hạnh đầu đà thù thắng này thì quý vị có thể chứng được đạo quả. Đức Phật dạy, đây là lời Phật nói những gì? Ngài nói rằng những vị cạo bỏ râu tóc, những người đi tu cạo bỏ cả râu lẫn tóc để làm bậc sa môn, tức là người xuất gia thọ nhận đạo pháp. Thọ nhận đạo pháp có nghĩa là người tu đạo cần phải dụng tâm thọ trì đạo và phải tu hành đúng theo đạo pháp. Người tu học đạo pháp cần phải từ bỏ của cải thế gian, không ham muốn sự giàu sang của thế tục. Ở đây có một số người xuất gia thọ trì ngân tiền giới, nghĩa là giới không đụng tới tiền bạc. Đó là điều rất tốt, và như thế là từ bỏ của cải thế gian vậy. Mọi sự tranh chấp xảy ra trên thế gian này đều là vì tiền bạc của cải. Quý vị hãy nhìn xem, nước này gây chiến với nước khác, nhà nọ tranh chấp với nhà kia, người này gây hấn với người nọ, tất cả chỉ vì lợi lộc riêng tư. Các bậc sa môn có thể từ bỏ mọi tài sản ở đời, không ham muốn bất cứ đồ vật quý giá nào của thế gian, và khất thực chỉ nhận đủ dùng. Hàng ngày, họ mang bình bát đi khất thực và chỉ cần vừa đủ no là được. Khất thực tức là cầm bình bát đi xin thức ăn, chỉ nhận đủ dùng, có nghĩa là no bụng là đủ, và xong bữa rồi thì thôi, không tham lam cũng chẳng ăn nhiều. Giữa ngày ăn một bữa, dưới cội cây nghỉ một đêm. Mỗi ngày bậc sa môn chỉ ăn một bữa vào buổi trưa mà thôi, và tối đến thì nghỉ ngơi dưới gốc cây, song không được ở quá 3 đêm dưới cùng một gốc cây, và thận trọng không cầu mong nhiều hơn. Các ông phải cẩn thận, dè dặt, chớ nên cầu xin thêm nữa. Ngoài những thứ này ra, đừng cầu xin cái gì khác nữa. Chính ái dục làm cho con người bị ngu tế vậy. Sự ngu si của con người ví như bụi cỏ dại mọc trong tâm, che lấp lý trí. Tế có nghĩa là che đậy, và ngu tế tức là ngu si, mông tế, nghĩa là con người bị bức màn ngu si bao bọc, phủ vây, tương tự như ánh mặt trời bị mây che khuất vậy. Thế thì, cái gì làm cho con người trở nên ngu si tâm tối, không hiểu được sự việc, đó là ái dục. Chính lòng tham ái và tham dục làm cho đầu óc con người trở nên ngu si mê muội. Quý vị nói là quý vị không ngu si ư? Nếu không ngu si thì tại sao thọ giới rồi mà còn phạm giới? Nếu không ngu si thì tại sao cứ làm toàn chuyện không nên làm? Tất cả chẳng qua là vì lòng ham mê ái dục làm mờ lý trí. Vì quý vị không có cái nhìn thấu suốt về tham ái, chẳng thể buông bỏ dục vọng, cho nên quý vị không được tự tại. Quý vị có được cái nhìn thấu suốt, tường tận và có thể buông bỏ mọi thứ, tất quý vị sẽ đạt được sự tự tại. Bấy giờ, một khi đã đạt được sự tự tại, quý vị sẽ thấy không buồn, không lo, chẳng phiền, chẳng não, và mọi sự đều tốt đẹp, mọi việc đều suôn sẻ. Nói chung là, mọi sự đều êm đẹp cả. Chương 4. Thiện ác tinh minh. Kinh văn. Đức Phật dạy, chúng sinh lấy 10 việc làm điều thiện, cũng lấy 10 việc làm điều ác. Những gì là 10? Thân có 3, miệng có 4, ý có 3. Thân có 3 là sát, đạo, dâm. Miệng có 4 là nói 2 lưỡi, nói lời ác, nói dối và nói thêu dệt. Ý có 3 là đố kỵ, sân hận và ngu si. 10 việc này không thuận với thánh đạo gọi là thập ác hạnh. Nếu dứt được những việc ấy thì gọi là thập thiện hạnh vậy. Giảng nghĩa. Chương thứ tư giảng về thiện ác vô tánh. Sự khác biệt giữa việc làm điều thiện và làm điều ác vốn rất đơn giản như việc trở bàn tay. Tất cả đều là tùy thuộc ở sự quyết định của quý vị. Đức Phật dạy, chúng sanh lấy 10 việc làm điều thiện cũng lấy 10 việc làm điều ác. Có 10 việc thiện mà chúng sanh có thể thực hiện được, tuy rằng có thể làm nên việc thiện, nhưng nếu làm không đúng thì những việc ấy sẽ trở thành việc ác. Phải làm sao cho đúng thì mới là việc thiện. Những gì là 10? 10 việc ấy là những việc gì? Thân có 3, miệng có 4, ý có 3. 10 việc ấy gồm có 3 việc phát khởi từ thân, 4 việc phát khởi từ miệng và 3 việc phát khởi từ ý. Thân có 3 là sát, đạo, dâm. 3 việc về thân là những việc gì? Đó là sát sanh, trộm cắp và dâm dục. Thế nào là sát? Là giết chết, chấm dứt sự sống của sinh vật, kết thúc tánh mạng của chúng sanh. Thế nào là đạo? Bất dư nhi thủ, danh vi đạo. Nghĩa là không cho mà lấy, đó gọi là ăn cắp. Nếu chưa được sự cho phép của chủ nhân mà quý vị đã tự ý lấy đồ đạc của họ, như thế là trộm cắp. Dâm, tức là những hành vi dâm ô giữa nam và nữ. Miệng có 4. 4 việc về miệng là những việc gì? Là nói hai lưỡi, nói lời ác, nói dối và nói thêu dệt. Người nói hai lưỡi hoặc nói lưỡi hai chiều không phải là người có hai cái lưỡi, mà có nghĩa là người nói hai lời trái ngược nhau. Như gặp Trương Tam thì người ấy nói về Lý Tứ, gặp Lý Tứ thì người ấy lại mách chuyện của Trương Tam, giống như con rắn hai đầu vậy. Nói lời ác tức là mắng chửi, nguyền rủa hoặc nói xấu, bôi nhọ người khác. Nói dối tức là nói láo, nói không đúng sự thật. Nói lời thêu dệt tức là nói những lời vô nghĩa, những lời lẽ đượm vẻ khinh bạc, đầy dẫy tà chi tà kiến, không đúng đắn, bậy bạ, dơ bẩn đều gọi là lời thêu dệt. Ý có 3. 3 việc về ý là những việc gì? Là đố kỵ, sân hận và ngu si. Đố kỵ tức là ganh ghét. Kẻ có tâm đố kỵ thường không muốn cho người khác được sự tốt lành. Hễ thấy chuyện gì tốt đẹp xảy đến cho người khác thì liền sanh lòng ganh tị, ghen ghét. Sân hận bao gồm cả kiêu căng, ngã mạn, thù hận, hiểm độc, tàn nhẫn, hung bạo. Ngu si tức là si mê, ngu muội, không phân biệt được sự lý một cách rõ ràng. 10 việc này, những việc vừa nêu trên, không thuận với thánh đạo, chẳng dẫn tới thiện đạo, gọi là thập ác hạnh hay 10 điều ác. Nếu dứt được những điều ấy, nếu ngăn chặn đình chỉ được 10 việc ác kể trên, thì gọi là thập thiện hạnh hay là 10 điều thiện vậy. Như thế, 10 điều thiện chính là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không đố kỵ, không sân hận, không ngu si, không nói lời ác, không nói hai lưỡi, không nói lời thêu dệt và không nói dối. Chương 5. Chuyển trọng linh khinh. Kinh văn: Đức Phật dạy, người có nhiều điều lỗi mà không tự hối, lại khiến tâm kia chợt dứt, thì tội lại dẫn vào thân, như nước đổ về biển, lâu dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi tự biết nhận lỗi, đổi ác làm lành, thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt, như bệnh mà được ra mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm vậy. Giảng nghĩa: Đoạn kinh văn này là chương thứ 5. Đại ý chương này khuyên rằng nếu chúng ta chót phạm sai lầm thì chúng ta có thể tự sửa đổi để trở thành con người mới hoàn thiện hơn. Có lỗi mà không chịu sửa thì những tội lỗi kia sẽ mãi mãi tồn tại. Trái lại, nếu biết tu tỉnh sửa chữa lỗi lầm thì tội sẽ tiêu tan không còn nữa. Đức Phật dạy, người có nhiều điều lỗi mà không tự hối. Nhiều điều lỗi tức là bao gồm tất cả mọi lỗi lầm sai quấy. Nếu quý vị phạm lỗi mà không tự ăn năn sửa đổi, lại cố ý che giấu để người khác không trông thấy hoặc không hay biết gì cả, thì đó gọi là bất chi nhi bất tự hối, chẳng biết tự sám hối. lại khiến tâm kia chợt dứt. Quý vị không biết là quý vị cần phải ăn năn sám hối. Quý vị làm cho tâm hối cải của mình bị đình chỉ một cách đột ngột như thế, tức là quý vị không có thiện chí sửa đổi sai lầm, thì tội lại dẫn vào thân như nước đổ về biển, lâu dần thành sâu rộng. Nếu quý vị ngăn dứt tâm hối cải của mình, thì khi tội lỗi dồn đến thân quý vị, chúng sẽ giống như những dòng nước nhỏ chảy xuôi về biển cả. Dần dần lỗi nhỏ sẽ thành lỗi lớn, tội nhẹ biến thành tội nặng, nghiệp nhẹ cũng thành nghiệp nặng, cho nên gọi là lâu dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi, tự biết nhận lỗi, đổi ác làm lành. Giả sử có người phạm tội tày trời, nếu người ấy biết sám hối phục thiện thì tội liền tiêu tan. Tội lỗi nghiêm trọng to lớn như trời gọi là di thiên đại tội. Tội lỗi của quý vị tuy lớn bằng trời, nhưng nếu quý vị có thể sám hối thì tội sẽ tiêu tan không còn nữa. Quý vị cần phải sám hối, phải tự tháo gỡ mối kết buộc của nghiệp tội và phải nhận biết được những sai lầm của mình. Sau đó, quý vị phải sửa đổi những hạnh ác thành hạnh lành và chăm chỉ làm thiện sự. Được như thế thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt. Nếu quý vị có thể tự sửa chữa những sai lầm của mình để trở thành con người mới, thì mọi tội nghiệp của quý vị sẽ tiêu tan, cũng giống như bệnh mà được ra mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm vậy. Điều ấy cũng tương tự như khi quý vị đau ốm, nóng sốt, mà cả người được ra mồ hôi, bệnh từ từ nhẹ bớt và quý vị được bình phục vậy. Chương 6. Nhẫn ác vô sân. Nhịn kẻ ác và không oán hận. Kinh văn: Đức Phật dạy, khi kẻ ác nghe các ông làm việc thiện và cố ý đến nhiễu loạn, các ông hãy tự ngăn dứt chứ không nên giận trách. Kẻ mang điều ác đến sẽ phải tự nhận lấy điều ác. Giảng nghĩa: Đây là chương thứ 6, đại ý nói rằng thiện có thể thắng ác, còn ác thì không thể nào thắng được thiện. Trong chương trước, Đức Phật khuyên mọi người hãy dứt bỏ điều ác, chăm làm điều lành, và sửa đổi các thói hư tật xấu để trở thành con người mới hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, vì e rằng có nhiều người lo ngại là nếu họ làm việc thiện thì sẽ bị kẻ ác đến quấy nhiễu, cho nên Đức Phật đã thuyết giảng chương kinh này. Đức Phật dạy, khi kẻ ác nghe các ông làm việc thiện và có ý đến nhiễu loạn. Giả sử có kẻ lòng dạ ác độc nghe tin quý vị đang làm việc thiện và hắn dắp tâm tìm tới để gây rắc rối cho quý vị. Nhiễu loạn tức là gây phiền phức, tạo sự rắc rối. Kẻ ác tâm ấy đến sinh sự để phá hoại việc thực hành thiện sự của quý vị. Các ông hãy tự ngăn dứt. Bấy giờ, quý vị cần phải tự chấn tĩnh, kiềm chế chính mình, phải giữ bình tĩnh, chớ nên hốt hoảng, cũng đừng nervous, chứ không nên giận trách. Quý vị không nên sanh lòng oán hận, cũng đừng trách mắng, đừng nói về những sai lầm của kẻ ác ấy. Kẻ mang điều ác đến sẽ phải tự nhận lấy điều ác. Những kẻ đến để quấy nhiễu, phá hoại, gây phiền phức cho quý vị sẽ chỉ tự chuốc lấy rắc rối và tự hủy hoại, tự gây khó khăn cho chính bản thân họ mà thôi. Ví như có tấm gương soi và trong gương hiện ra một khuôn mặt rất xấu xí, thì diện mạo rất xấu xí kia đơn thuần là hình ảnh phản chiếu của kẻ soi gương, chứ không phải bản chất tấm gương là xấu xí. Thí dụ này cho thấy rằng, những kẻ ác dù có xấu xa, tồi tệ đến thế nào đi nữa, thì cái ác cũng thuộc về họ và sẽ hủy hoại chính họ. Nếu quý vị không để ý đến họ thì sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng nếu quý vị bắt đầu quan tâm tới họ thì thế nào? Thì quý vị sẽ trở thành kẻ đồng lõa cùng một phe với họ và cũng sẽ biến thành những người độc ác y hệt như họ vậy. Chương 7. Ác hoàn bản thân. Ở ác gặp ác. Kinh văn: Đức Phật dạy, có người nghe tiếng Phật giữ đạo và thực hành hạnh đại nhân từ, bèn cố ý đến mắng Phật, Phật làm thinh chẳng đáp. Khi người kia mắng xong, Phật hỏi: Ông lấy lễ đãi người, người kia không nhận, lễ ấy có về lại ông chăng? Đáp rằng: Về lại. Phật bảo: Nay ông mắng ta nhưng ta không nhận, ông tự đem họa về thân ông vậy, như vang ứng theo tiếng, như bóng hiện theo hình, cuối cùng vẫn chẳng tránh được, hãy thận trọng chớ làm điều ác. Giảng nghĩa: Đây là chương thứ 7. Trong chương trước có nói rằng mang điều ác đến cho người khác tức là tự chuốc họa vào thân, cho nên bây giờ Đức Phật viện dẫn mọi tỷ dụ để chứng minh điều ấy. Đức Phật dạy: Có người nghe tiếng Phật giữ đạo và thực hành hạnh đại nhân từ, bèn cố ý đến mắng Phật. Có kẻ nghe nói rằng Đức Phật là một người tu đạo và gìn giữ đạo, lại còn tu hành hạnh đại nhân từ, nên cố ý tới trước mặt Ngài mà nhục mạ. Phật làm thinh chẳng đáp. Mặc dầu nghe thấy người kia hủy báng mình, Đức Phật chỉ im lặng, không lên tiếng, không nói năng gì cả. Khi người kia mắng xong, đợi tới khi người ấy thôi, không mắng nữa, Phật hỏi: Ông lấy lễ đãi người, người kia không nhận, lễ ấy có về lại ông chăng? Ông đối đãi mọi người với thái độ lễ phép lịch sự, nhưng nếu họ không đón nhận sự lễ phép của ông, thì sự lễ phép ấy có về lại nơi thân ông không? Đáp rằng: Về lại. Kẻ nhục mạ Phật trả lời: Đúng thế, tất nhiên là phải về lại với tôi. Nếu đối phương không nhận sự lễ độ và cung kính của tôi thì tôi thu hồi lại. Phật bảo: Nay ông mắng ta nhưng ta không nhận. Bây giờ ông đến mắng ta, song ta không nhận sự trách mắng của ông. Ông nhục mạ ta, ta vẫn như như bất động. Ông chẳng nhục mạ ta, ta cũng bình thản như không. Ta hoàn toàn không bị dao động bởi sự nhục mạ của ông. Ta không nhận sự nhục mạ ấy, vậy ông hãy mang nó về đi. Và như thế, tức là ông tự đem họa về thân ông vậy. Việc ông hủy báng ta là không đúng. Họa do ông gây ra tất phải về lại thân ông. Ông ắt sẽ gặp chuyện chẳng lành, và đó là do ông tự chuốc lấy. Cái họa ấy sẽ theo ông như vang ứng theo tiếng, như bóng hiện theo hình, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Tiếng vang thì dội lại ứng theo tiếng động, bóng thì luôn luôn theo sát bên hình. Mối họa ấy cũng như thế, nhất định sẽ đeo đẳng theo ông cho tới cùng. Ông không có cách nào lẩn tránh được hậu quả của việc hủy báng ta, vì thế hãy thận trọng chớ làm điều ác. Ta hy vọng rằng tất cả mọi người đều không làm việc ác. Chương 8. Trần thoá tự ô, gieo gió gặp bão. Kinh văn: Đức Phật dạy, kẻ ác hại người hiền như người ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng không tới trời mà trở lại rơi nhầm mình, hoặc như người ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến nơi khác mà trở lại làm dơ mình. Người hiền không hại được mà họa tất diệt mình. Giảng nghĩa: Đây là chương thứ 8. Trong chương này, Đức Phật dạy chúng ta không được làm điều ác, không được hãm hại người khác, bởi vì hại người tức là hại mình. Khinh thường người khác tức là tự khinh thường chính mình, và xử tệ người khác tức là xử tệ chính mình vậy. Đức Phật dạy, kẻ ác hại người hiền như người ngước lên trời phun nước miếng. Kẻ ác tức là người làm nhiều việc xấu xa tồi tệ. Người hiền là người hiền từ và có đức độ. Khi kẻ ác độc không có đạo đức, muốn hãm hại bậc hiền nhân có đạo đức, thì chẳng khác nào tự ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng vậy. Nước miếng không tới trời. Nước miếng phun ra hẳn nhiên là không thể nào văng lên tới trời được cả. Điều này ngụ ý rằng kẻ ác không thể nào hại được bậc hiền nhân, mà trở lại rơi nhầm mình. Nước miếng vừa phun ra ấy lại từ từ rơi xuống trúng ngay mặt của người phun. Kẻ ác tìm trăm phương ngàn kế để ám hại người hiền, thế nhưng rốt cuộc lại thành ra là mình tự hại mình. Trên thế gian này, trước sau đều có sự hiện hữu của công lý và chân lý, của công bằng và lẽ phải, do đó hãm hại người khác là không thể được. Hoặc như người ngược gió tung bụi. Ngược gió tức là ngược chiều gió, trái với hướng gió thổi. Nếu đứng day mặt về hướng gió thổi mà ném bụi, thì bụi chẳng đến nơi khác, không bay tới phía trước mà trở lại làm dơ mình. Nắm bụi kia tất bị gió thổi tạt về và dính đầy mình mẩy người ném. Người hiền không hại được mà họa tất diệt mình. Chúng ta không được hủy báng hoặc ám hại bậc hiền nhân. Quý vị hãm hại người hiền nhưng rốt cuộc thành ra tự hại mình. Gieo họa cho người khác cũng là tự gieo họa cho mình. Trong tương lai chính quý vị sẽ phải chịu quả báo. Chương 9 Phản bổn hội đạo. Về nguồn gặp đạo. Kinh văn: Đức Phật dạy, học rộng mến đạo thì đạo ắt khó gặp, giữ trí thờ đạo thì đạo kia rất lớn. Giảng nghĩa: Trong chương thứ 9 này, Đức Phật dạy những người tu hành rằng họ cần phải văn nhi tư, tư nhi tu, nhi chứng. Nghĩa là, phàm nghe rồi thì phải suy gẫm kỹ rồi thì tu tập theo, và tu tập xong thì chứng đắc. Chớ nên chỉ biết nói suông hoặc chỉ lắng nghe Phật Pháp mà chẳng áp dụng vào thân. Phải thực hành, ứng dụng thực tiễn thì mới đáng kể. Cho nên Đức Phật dạy, học rộng mến đạo. Thế nào gọi là học rộng? Học rộng tức là biết nhiều, hiểu rộng. Tôn giả A Nan là bậc đa văn đệ nhất, tức là người đứng đầu về khả năng nghe nhiều hiểu rộng, và cũng có thể gọi là bậc bác văn, nghĩa là học rộng. Tuy nhiên, nếu chỉ học một cách thuần túy chứ không quán xét những điều đã học thì chẳng thể nào lãnh hội được những đạo lý tiềm tàng bên trong. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào sức nhớ dai, trí nhớ tốt, có thể thuộc lầu kinh điển mà chẳng suy xét cặn kẽ và chẳng tu hành theo những điều đã học thì cũng thành vô dụng. Mến đạo tức là nói về những người tu đạo nhận biết rằng đạo thật là cao quý, nhưng lại không hiểu được rằng đạo vốn là tự tâm và chẳng hề xa rời tự tâm, cho nên cứ hướng ra ngoài tâm để tìm đạo. Tuy rằng họ có lòng mộ đạo nhưng cứ truy tìm ở ngoài là không đúng, và như thế thì đạo ắt khó gặp. Họ cứ tìm kiếm ở ngoài tâm như thế thì chắc chắn sẽ không hiểu đạo và nhất định sẽ không gặp được đạo. Không gặp được đạo thì họ cũng sẽ không hiểu được đạo, bởi đã lạc hướng thì càng chạy chỉ càng cách xa thêm mà thôi. Giữ trí thờ đạo. Thế nào gọi là giữ trí? Giữ trí tức là không khởi vọng tưởng, không truy tìm bên ngoài. Có câu, cầu chư kỷ bất cầu chư nhân, cầu nội bất cầu ngoại, nghĩa là cầu ở mình chớ cầu ở người, tìm ở trong chớ tìm ở ngoài. Bên trong niệm niệm phải tỏ ngộ, niệm niệm phải sáng suốt, niệm niệm phải hướng về tâm Bồ Đề, không cầu danh cũng không cầu lợi. Không có tâm cầu danh cầu lợi tức là giữ trí vậy. Thế nào gọi là thờ đạo? Thờ đạo tức là tôn kính và duy trì đạo. Như vậy giữ trí thờ đạo có nghĩa là niệm niệm không xa rời tự tâm, niệm niệm đều thể hội nguồn tâm của mình, đều biết rõ bản thể của tự tâm và tuyệt nhiên không truy cầu tìm kiếm bên ngoài. Thì đạo kia rất lớn. Nếu quý vị có thể tu hành như thế thì tự nhiên sẽ đạt được thành quả rất lớn lao. Chương 10 Hỷ thí hoạch phúc. Hoan hỷ bố thí tất được phước. Kinh văn: Đức Phật dạy, thấy người tu đạo bố thí mà hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn. Có thầy Sa Môn hỏi rằng, phước ấy hết chăng? Đức Phật đáp, ví như lửa của một cây đuốc, dù có vài trăm ngàn người, ai nấy đều mang đuốc đến chia nhau mồi lấy lửa để về nấu ăn và xua tan bóng tối, thì ngọn đuốc kia vẫn y như cũ, phước báo cũng như thế. Giảng nghĩa. Chương thứ 10 là giảng về công đức của sự tùy hỷ. Biết tùy hỷ thì mình và người đều được lợi lạc và phước báo sẽ vô cùng, vô tận. Đức Phật dạy, thấy người tu đạo bố thí, nếu trông thấy người khác thực hành hạnh bố thí mà hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn. Có 3 loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thứ nhất, tài thí là bố thí tài sản. Tài thí còn được gọi là tư sanh thí. Thế nào gọi là tư sanh thí? Đó là sự bố thí vật chất nhằm giúp người khác được đủ sống. Về tài sản thì có nội tài và ngoại tài. Nội tài là tài sản bên trong, bao gồm những cơ phận trong thân thể như đầu, mắt, não, tủy, da, máu, thịt, gân, xương. Và sự bố thí nội tài được gọi là nội thí. Ngoại thí là tài sản bên ngoài, tức là vàng, bạc, châu báu, quốc gia, thành trì, vợ chồng, con cái. Và sự bố thí ngoại tài được gọi là ngoại thí. Nếu quý vị có vàng thì có thể bố thí vàng, có bạc thì có thể bố thí bạc, có châu báu thì có thể bố thí châu báu, có quốc gia thì có thể nhường quốc gia cho người khác, có thành trì thì có thể bố thí thành trì cho người khác, có vợ hay chồng thì có thể bố thí vợ hay chồng mình cho người khác, và có con cái thì có thể bố thí con cái của mình cho người khác. Đó đều là ngoại thí. Nếu quý vị có thể cho kẻ khác đầu, mắt, não, xương, tủy, da, máu, thịt, gân, xương của bản thân mình thì đó là nội thí vậy. Trên đây là nói về tài thí. Thứ hai, pháp thí là bố thí pháp. Pháp thí tức là giảng giải 3 môn học, giới, định, huệ, mang những giáo pháp này ra bố thí, khiến cho người khác được vô số lợi ích. Thứ ba, vô úy thí là bố thí sự không sợ hãi. Khi có người gặp cơn hoạn nạn hoặc có điều gì lo sợ mà quý vị có thể làm vơi bớt nỗi thống khổ, sự sợ hãi của họ, thì đó là vô úy thí. Khi thấy người khác thực hành hạnh bố thí mà quý vị có thể vui mừng theo và khen ngợi, khuyến khích họ, thì quý vị sẽ được phước báo vô cùng lớn lao. Những kẻ ngu si có thể sẽ nói rằng, ồ, tôi đứng ra bố thí, còn người khác chỉ tùy hỷ, ủng hộ thôi mà cũng được phước báo to lớn. Vậy thì phước báo của tôi hết mất sao? Vì e rằng có kẻ ngu si nghĩ ngợi lẩn thẩn như thế nên mới có cuộc vấn đáp sau đây. Có thầy Sa Môn hỏi rằng, bạch Đức Thế Tôn, phước ấy hết chăng? Phước ấy có thể bị mất không? Ý nói là người đứng ra bố thí thì được phước, kẻ có lòng tùy hỷ cũng được phước rất lớn. Như thế thì phước của người bố thí vẫn còn đó hay là bị kẻ kia đoạt mất rồi? Đức Phật đáp, ví như lửa của một cây đuốc, dù có vài trăm ngàn người, ai nấy đều mang đuốc đến chia nhau mồi lấy lửa. Thí dụ chỉ có độc nhất một mồi lửa mà lại có tới cả trăm ngàn người dùng chung, cùng chia nhau mồi lấy lửa để về nấu ăn và xua tan bóng tối. Nấu ăn tức là dùng lửa này để nhóm bếp mà nấu thức ăn. Xua tan bóng tối tức là lấy lửa này làm đèn để soi sáng chỗ tối tăm u ám. Thì ngọn đuốc kia vẫn y như cũ. Ngọn lửa của cây đuốc chính vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, tuyệt nhiên không bị lu mờ hoặc dập tắt. Phước báo cũng như thế, không khác. Thí dụ này ngụ ý rằng những người tu đạo bằng cách thực hành hạnh bố thí thì trong tương lai vẫn có thể chứng đắc quả vị. Nấu ăn là một tỷ dụ, ám chỉ sự chứng đắc quả vị. Xua tan bóng tối tức là quét sạch mọi mê hoặc do tam chướng, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng gây ra. Vậy, nhờ công đức tu hạnh bố thí mà quý vị có thể chứng được quả vị, dứt trừ tam chướng, và đồng thời những người có lòng tùy hỷ ủng hộ quý vị cũng chứng được quả vị, dứt trừ được tam chướng. Không ai là không có phần trong công đức này cả. Chương 11. Thí phạn chuyển thắng. Sự gia tăng của công đức trong việc bố thí thức ăn. Kinh văn: Đức Phật dạy, đãi 100 người ác ăn không bằng đãi 1 người thiện ăn, đãi 1.000 người thiện ăn không bằng đãi 1 người trì ngũ giới ăn, đãi 10.000 người trì ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho 1 vị tu đà hoàn ăn, cúng dường 100.000 vị tu đà hoàn không bằng cúng dường cho 1 vị tư đà hàm ăn, cúng dường 10.000 vị tư đà hàm không bằng cúng dường cho 1 vị a na hàm ăn, cúng dường 1.000.000 vị a na hàm không bằng cúng dường cho 1 vị a la hán ăn, cúng dường 1.000.000 vị a la hán không bằng cúng dường cho 1 bậc bích chi phật ăn, cúng dường 100.000.000 bậc bích chi phật không bằng cúng dường cho 1 đức tam thế chư phật ăn, cúng dường 10.000.000 đức tam thế chư phật không bằng cúng dường cho 1 đấng vô niệm vô trụ vô tu vô chứng ăn. Giảng nghĩa. Đây là chương thứ 11 của bộ kinh này, đại ý so sánh sự hơn kém của phước điền. Để người đời biết được sự hơn kém của việc cúng dường cũng như bố thí. Đức Phật dạy, đãi 100 người ác ăn không bằng đãi 1 người thiện ăn. Trong chương trước, chúng ta đã được biết qua về hạnh bố thí. Muốn thực hành hạnh bố thí thì điều quan trọng là phải biết cách bố thí. Bởi vì nếu trồng phước mà không biết cách, trồng không đúng phương pháp hoặc không hiểu gì về pháp trồng phước, thì e rằng có chồng cũng chẳng được phước. Cho nên nói rằng, nếu quý vị bố thí vật thực cho 1 người tốt, thì sẽ được phước điền lớn hơn phước điền của việc bố thí cho 100 người xấu. Vì sao vậy? Bởi vì nếu quý vị đãi 100 người ác ăn, sau khi ăn uống no nê rồi, thì họ cũng chỉ biết đi làm chuyện ác mà thôi. Như thế, hóa ra những việc ác mà họ gây ra đều có sự trợ giúp của quý vị. Và quý vị mặc nhiên trở thành kẻ đồng lõa, giúp cho họ làm chuyện bất lương. Tuy nhiên, nếu quý vị đãi 1 người thiện ăn, bố thí cơm nước cho người ấy, sau khi no bụng rồi thì người ấy lại đi làm việc tốt. Những thiện sự mà người ấy thực hiện được có thể nói là nhờ sự giúp đỡ của quý vị mà thành tựu. Do đó, đãi 100 người ác ăn không bằng đãi 1 người thiện ăn. Đãi 10.000 người thiện ăn không bằng đãi 1 người trì ngũ giới ăn. Ở đây, đãi ăn bao gồm tất cả duyên bố thí, đồ ăn, thức uống, châu báu, tiền bạc và luôn cả đầu mắt, não tùy. Nếu quý vị đem cả sinh mạng của mình ra bố thí để giúp người khác làm việc thiện, thì những việc thiện mà họ thực hiện được đều là nhờ quý vị mà thành tựu. Trái lại, nếu quý vị bố thí tánh mạng mình để giúp đỡ kẻ ác làm việc xấu, thì quý vị chỉ tạo nên tội lỗi mà thôi. Vậy, quý vị đãi 10.000 người thiện ăn, người thiện tức là người tốt không hề làm điều ác, thì công đức tạo được sẽ không lớn bằng công đức bố thí cho 1 người trì ngũ giới. Đãi 10.000 người trì ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho 1 vị tu đà hoàn ăn. Ở đây, người trì ngũ giới tức là những người đã quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới và tu hành thập thiện hạnh. Công đức bố thí thức ăn cho 10.000 người trì ngũ giới thì không lớn bằng công đức cúng dường vật thực cho 1 vị thánh nhân đã chứng sơ quả tu đà hoàn. Cúng dường 100.000 vị tu đà hoàn không bằng cúng dường cho 1 vị tư đà hàm ăn. Quý vị cúng dường thức ăn cho 1.000.000 vị thánh nhân sơ quả tu đà hoàn thì không bằng cúng dường cho 1 vị thánh nhân nhị quả tư đà hàm, bởi vì thánh nhân thuộc hàng sơ quả thì không biết được cảnh giới của các bậc ở hàng nhị quả. Các bậc sơ quả đã phá được kiến hoặc, còn các bậc nhị quả thì đã phá được 6 phẩm tư hoặc của dục giới. Những điều này đã được đề cập đến trong chương đầu. Cho nên, cúng dường vật thực cho vị nhị quả tư đà hàm thì được nhiều công đức hơn là cúng dường cho vị sơ quả tu đà hoàn. Cúng dường 10.000.000 vị tư đà hàm không bằng cúng dường cho 1 vị a na hàm ăn. cúng dường thức ăn cho 10 triệu vị nhị quả Tư Đà Hàm, những bậc thánh nhân đã đoạn trừ xong 6 phẩm tư hoặc của dục giới, thì không bằng cúng dường cho một vị thánh nhân tam quả Ana Hàm. Bậc tam quả Ana Hàm là bậc thánh nhân đã đoạn trừ hết cả 9 phẩm tư hoặc của dục giới, chứng đắc quả vị thứ 3 trong hàng A-la-hán. Cúng dường một ức vị A-la-hàm không bằng cúng dường cho một vị A-la-hán ăn. Cúng dường thức ăn cho 100 triệu vị thánh nhân đắc tam quả A-la-hàm, thì công đức tạo được sẽ không bằng công đức cúng dường cho một bậc A-la-hán. Cúng dường 10 ức vị A-la-hán không bằng cúng dường cho một bậc Bích Chi Phật ăn. A-la-hán còn được gọi là thanh văn, tức là bậc thánh nhân nhờ được nghe thanh âm, tiếng nói của Phật mà ngộ đạo. Bích Chi Phật còn được gọi là duyên giác hay độc giác. Duyên giác là bậc thánh nhân nhờ tu thập nhị nhân duyên trong thời có Phật trụ thế mà được ngộ đạo. Vào đời không có Phật xuất thế, bậc thánh nhân nhờ quán tưởng mọi cảnh giới của vạn vật đều là huyễn hóa, vô thường mà ngộ đạo, được gọi là độc giác. Như vậy, nếu quý vị cúng dường vật thực cho 1 tỷ vị A-la-hán, thì sẽ không bằng cúng dường cho một bậc Bích Chi Phật. Cúng dường 100 ức bậc Bích Chi Phật không bằng cúng dường cho một đức Tam Thế Chư Phật ăn. Tam Thế Chư Phật tức là những đức Phật của cả 3 đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu quý vị cúng dường cho bất cứ một đức Phật nào của 3 đời, thì công đức cũng đều lớn hơn công đức cúng dường cho cả 10 tỷ vị Bích Chi Phật. Thế nhưng, cúng dường 1000 ức đức Tam Thế Chư Phật không bằng cúng dường cho một đấng vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn. Quý vị cúng dường thực vật cho 100 tỷ đức Tam Thế Chư Phật thì cũng không bằng cúng dường cho một thánh già đã đạt tới cảnh giới không nghĩ, không trụ, không tu, không chứng. Vô niệm nghĩa là nghĩ mà không nghĩ, vô trụ nghĩa là ở mà không ở, vô tu nghĩa là tu mà không tu, vô chứng nghĩa là chứng mà không chứng. Đó là cảnh giới ở quả vị viên giáo sơ địa. Các thánh giả vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng này cũng chính là pháp thân đại sĩ. Các ngài đều có thể thị hiện bát tướng thành đạo và đều có năng lực bách giới tác Phật, làm Phật trong 100 thế giới. Chúng ta cúng dường thì cần phải biết về các đạo lý cúng dường, cũng như những lợi ích đạt được từ sự cúng dường cho mỗi thành phần. Do đó, chúng ta nên gần gũi các bậc thiện tri thức để học hỏi. Quý vị thân cận ác tri thức thì sẽ bị tiêm nhiễm tà chi tà kiến, còn gần gũi thiện tri thức thì sẽ học được chánh chi chánh kiến. Nếu quý vị cúng dường cho kẻ ác thì sẽ gây nên tội lỗi, còn cúng dường cho người tốt thì sẽ được công đức. Đó là những điều chúng ta cần phải biết. Chương 12. Cử nan khuyến tu. Nêu ra sự khó để khuyên tu. Kinh văn. Đức Phật dạy, người ta có 20 sự khó. Thứ nhất, bần cùng mà bố thí là khó. Thứ hai, hào quý mà học đạo là khó. Thứ ba, bỏ thân mạng ắt chết là khó. Thứ tư, được thấy kinh Phật là khó. Thứ năm, sanh gặp đời có Phật là khó. Thứ sáu, nhịn sắc nhịn dục là khó. Thứ bảy, thấy tốt mà chẳng mong cầu là khó. Thứ tám, bị sỉ nhục mà chẳng tức giận là khó. Thứ chín, có thế lực mà không lạm dụng là khó. Thứ mười, gặp việc mà vô tâm là khó. Thứ mười một, học rộng nghiên cứu nhiều là khó. Thứ mười hai, dẹp trừ tánh ngã mạn là khó. Thứ mười ba, chẳng khinh người chưa học là khó. Thứ 14, thực hành tâm bình đẳng là khó. Thứ 15, chẳng nói thị phi là khó. Thứ 16, gặp được thiện tri thức là khó. Thứ 17, Học đạo thấy được tánh là khó. Thứ 18, tùy duyên hóa độ người là khó. Thứ 19, thấy cảnh mà không động là khó. Thứ 20, khéo biết phương tiện là khó. Giảng nghĩa. Trong chương thứ 12 này, Đức Phật dạy, người ta có 20 sự khó. Tất cả mọi người đều gặp phải 20 sự khó khăn. Thế nào gọi là khó? Khó nghĩa là không được dễ dàng. Việc dễ là việc không khó. Việc không dễ tức là việc khó khăn, nghịch ý. Nghịch cảnh là hoàn cảnh ngang trái, khó hiểu và cũng không dễ nhận ra. Dễ dàng tức là suông sẻ, thuận lợi. Sự thuận lợi đem lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu, thoải mái. Vậy, 20 sự khó này chính là những việc mà con người không dễ gì thực hiện được. Thứ nhất, bần cùng mà bố thí là khó. Nếu quý vị giàu có sung túc thì việc thực hành hạnh bố thí là chuyện dễ dàng, bởi vì quý vị có tiêu dùng bớt đôi chút cũng chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, nếu quý vị không có tiền của mà vẫn có thể bố thí thì đó mới là sự bố thí chân chánh. Làm được những việc mà ai ai cũng có thể làm được thì chẳng có gì lạ thường đặc biệt cả. Cho nên, nếu quý vị có thể làm những việc mà kẻ khác không làm được thì quý vị là những người xuất chúng. Xuất chúng có nghĩa là vượt hơn, trội hơn mọi người. Nói về nỗi khó khăn, bần cùng mà bố thí này, chúng ta có thể nhắc đến một công án. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một người nọ gia cảnh hết sức nghèo nàn. Tuy nghèo, người ấy cũng có được một người vợ, gia đình vỏn vẹn có 2 vợ chồng, và đời sống của họ vô cùng khó khăn, chật vật. Họ chỉ có một túp lều nhỏ đã siêu vẹo để trú ngụ. Ngoài ra, họ không có cơm ăn, cũng chẳng có áo mặc. Vì quá nghèo túng, họ đành phải ngày ngày đi xin ăn kiếm sống. Đi xin ăn không phải là một việc khó khăn cho lắm, nhưng vấn đề nan giải của 2 vợ chồng này là họ không có áo quần để mặc. Họ chỉ có độc nhất một tấm vải dùng quấn quanh người như cái khố để che thân mà thôi. 2 người dùng chung một cái khố, quý vị thử nghĩ xem làm sao mà mặc kia chứ. Họ phải thay phiên nhau, bữa nay chồng ra ngoài xin ăn thì chồng khoác tấm vải ấy mà đi. Thức ăn xin được thì mang về, rồi vợ chồng chia sẻ với nhau. Hôm sau đến lượt vợ đi xin ăn thì vợ cũng khoác tấm vải ấy vào mà đi. Người ở nhà thì không có gì để mặc, chỉ có người ra ngoài xin ăn mới khoác tấm vải ấy để che thân. Và xin được thức gì thì đem về rồi 2 vợ chồng cùng ăn với nhau. Họ cứ thế mà tạm sống qua ngày. Quý vị xem, nghèo đến mức ấy thì có thể nói là nghèo nhất rồi chứ gì nữa. Thuở ấy, có một vị Bích Chi Phật, và như đã đề cập trong các chương trước, các vị Bích Chi Phật đều có túc mạng thông biết được chuyện đời quá khứ. Sau khi quan sát nhân duyên của 2 vợ chồng nghèo nọ và biết được rằng sở dĩ đời này họ nghèo khổ đến nỗi phải dùng chung một cái khố như thế là vì trong những kiếp ở quá khứ họ không chịu bố thí, vị Bích Chi Phật nghĩ, ta phải độ 2 vợ chồng người này. Ngài phát nguyện cứu độ 2 người ấy bằng cách giúp cho họ có cơ hội trồng phước. Thế là với dáng mạo một thầy tỳ khưu, Ngài ôm bình bát đến trước nhà của 2 vợ chồng nghèo ấy để hóa duyên. 2 vợ chồng nọ trông thấy vị sư đến hóa duyên, khổ nỗi họ chẳng có gì cả, đồ ăn thức uống không còn, y phục cũng chẳng có, trong nhà chỉ có mỗi một tấm vải dùng làm khố kia mà thôi. Chồng bèn bảo vợ, chúng ta nên phát chút tâm bố thí để cầu phước. Tại sao vợ chồng mình lại nghèo khổ thế này? Tôi nghĩ là bởi xưa kia mình không chịu bố thí, cho nên bây giờ mới chịu cảnh nghèo nàn như vậy. Chúng ta nên tập bố thí mình ạ. Vợ ngạc nhiên hỏi lại, bố thí? Chúng ta có gì để bố thí đâu? Chồng đáp, chúng ta vẫn còn một tấm vải, mình có thể cúng dường tấm vải ấy cho vị sư này. Vợ nổi nóng gắt lên, ông rõ là ngớ ngẩn, chúng ta chỉ còn có tấm vải ấy. Nếu đem cho ông tỳ kheo kia thì mình kể như cùng đường, làm sao mà đi hành khất được. Có tấm vải ấy thì còn có thể thay phiên nhau che thân mà đi, nếu đem cho rồi thì làm sao mà sống. Người chồng từ tốn khuyên vợ, đúng thế, việc này không phải dễ. Nhưng thôi, chúng ta đừng lo nghĩ cho mình nữa, cứ bố thí tấm vải ấy cho thầy từ khưu này đi. Nếu không ra ngoài xin ăn được thì ở đây chịu chết đói thôi, có gì đâu mà nghĩ ngợi cho nhiều. mình coi thầy Tỳ Khưu vẫn còn đứng chờ ngoài kia kìa. Chị vợ nghe chồng nói cũng phải, thở dài bảo, thôi được, mình muốn bố thí thì bố thí vậy. Quyết định rồi, họ bèn truyền tấm vải qua cửa sổ để cúng dường cho thầy Tỳ Khưu. Thầy Tỳ Khưu vốn là vị Bích Chi Phật đã chứng quả, đón lấy tấm vải ấy và mang đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, triển chuyển cúng dường cho Đức Phật rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con vừa hóa duyên được tấm vải này từ một gia đình rất nghèo khổ. Đây là tài sản duy nhất của họ, nhưng họ đã đem bố thí cho con. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp nhận tấm vải ấy và nói với đại chúng: Quý quá thay, công đức này rất to lớn. Trong nhà chỉ vòn vẹn có được một tấm vải, thế mà họ lại đem cúng dường cho thầy Tỳ Khưu này, vốn là một vị Bích Chi Phật. Họ sẽ được hưởng vô lượng phước báo, tương lai sẽ được phước rất lớn. Đương thời, vị quốc vương của nước ấy cũng có mặt trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe qua tự sự, quốc vương thầm nghĩ: Trong nước ta có người nghèo khổ đến nỗi không có cơm ăn, áo mặc, còn riêng ta thì ở hoàng cung ăn ngon mặc đẹp, như thế thì làm sao mà xứng đáng để trị vì muôn dân. Quốc vương tự thấy hổ thẹn, bèn phái người mang tới cho hai vợ chồng nọ thật nhiều gạo, bột, thức ăn và y phục. Thế là đôi vợ chồng nghèo được hưởng phước báo ngay tức khắc. Vừa mới bố thí tài sản duy nhất của mình thì liền có được đầy đủ mọi thứ. Sau đó, hai vợ chồng nọ đến bái kiến Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho họ nghe, và Ngài vừa nói xong thì cả hai người đều lập tức chứng được sơ quả A-la-hán. Cho nên, nghèo hèn mà có thể bố thí là khó. Nếu đương lúc gặp khó khăn mà quý vị có thể bố thí được, thì đó mới là thật sự có tâm bố thí. Và nếu càng khó khăn quý vị càng cố gắng để làm cho được, thì lại càng có giá trị hơn nữa. Chẳng hạn như, chúng ta không thể chịu đựng sự mắng chửi, nhưng nếu bị người khác chửi mắng mà quý vị có thể nhẫn nhịn được, thì quý vị là người có đức hạnh. Cho nên, mặc dù chúng ta không thể chịu đựng sự đánh đập, nhưng khi bị kẻ khác đánh, quý vị nên nhẫn chịu và nghĩ rằng: Ừ, đây là một vị thiện tri thức tới làm tiêu bớt nghiệp chướng dù mình, giúp mình thoát khỏi bể khổ. Đây là một vị thiện tri thức hiếm có nhất. Bất cứ cảnh giới nào xảy đến, quý vị cũng phải nhận diện cho được. Những người chỉ trích, không nói tốt về quý vị chính là thiện tri thức của quý vị đấy. Chớ nên mới nghe người ta khen mình một tiếng là mừng rỡ rối rít như trẻ con được cho kẹo, còn bị chê bai chỉ trích một câu thì lại thấy cay đắng khổ sở, còn hơn là bị ăn hoàng lên nữa. Đừng nên có thái độ như vậy. Đức Phật kể ra 20 sự khó, song nhân sinh nào phải chỉ có 20 sự khó ấy thôi đâu, hẳn nhiên là nhiều hơn nữa. Khi những sự khó khăn xảy đến, nếu quý vị có thể giải quyết một cách dễ dàng, tức là quý vị đã thực sự hiểu Phật Pháp vậy. Thứ hai, hào quý mà học đạo là khó. Hào tức là phú hào, nghĩa là giàu có, lắm tiền, lắm của. Quý là tôn quý, nghĩa là có địa vị cao, có thế lực lớn. Những người đã có tiền lại có thế lực nữa thì đương nhiên đời sống của họ rất sung sướng, chứ không khổ sở như đôi vợ chồng nghèo chỉ có độc nhất một cái khố vừa kể nọ. Những người giàu sang quyền quý thường có rất nhiều áo quần để thay đổi, rất nhiều tiền bạc để chi tiêu, đồng thời cũng có rất nhiều bà con giàu sang và bạn bè nổi tiếng. Như thế mà quý vị bảo họ dụng công tu hành, xuất gia học đạo thì thật là quá khó. Vì sao? Bởi vì họ đang hưởng một cuộc sống sung túc và cảm thấy rất thoải mái, rất tự do. Họ quen sống trong những tòa nhà lộng lẫy như lâu đài của vua chúa và toàn ăn các thứ cao lương mỹ vị, những thực phẩm sang trọng nhất, đắt tiền nhất mà đa số mọi người không mua nổi. Cho nên, muốn cho họ chịu tu đạo không phải là chuyện dễ. Thứ ba, bỏ thân mạng ắt chết là khó. Bỏ thân mạng tức là không muốn sống nữa. Tuy nhiên, cho dù quý vị không muốn sống nữa, cũng chưa chắc là quý vị có thể chết được ngay. Chẳng hạn như có nhiều người muốn chết nên uống thuốc ngủ để tự tử, nhưng vì uống chưa đủ liều lượng nên vẫn còn sống. Đó là trường hợp muốn chết nhưng lại chưa thể chết được. Nếu quý vị muốn bỏ thân mạng là có thể bỏ được ngay, muốn chết là chắc chắn chết được liền thì không gọi là khó. Sự khó khăn này cũng có thể được giải thích theo cách khác. Nếu quý vị muốn chết thì đương nhiên rồi cũng được toại nguyện, cũng có lúc sẽ chết thôi. Thế nhưng, cho dẫu quý vị ham sống sợ chết, dùng đủ mọi cách để giữ gìn cái thân này hầu kéo dài tuổi thọ, tránh khỏi cái chết thì cũng không thể nào thực hiện được. Con người ai ai rồi cũng phải chết, chẳng có người nào có thể trẻ mãi không già hoặc sống hoài không chết cả. Tuyệt nhiên không thể có chuyện đó, cho nên Đức Phật mới dạy là bỏ thân mạng ắt chết là khó. Thứ tư, được thấy kinh Phật là khó. Quý vị chớ nên cho rằng được nghe giảng kinh và được xem kinh sách như hiện tại là chuyện đơn giản, dễ dàng. Đó quả thật không phải là chuyện dễ. Có bài kệ rằng, vô lượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Nghĩa là pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được, con nay nghe thấy được thọ trì, nguyện hiểu Như Lai chân thật nghĩa. Quý vị hãy nghĩ xem, được nhìn thấy kinh sách của Phật không phải là dễ, được mang thân người lại cũng rất khó. Thế mà đời này chúng ta đã có được thân người, lại còn được gặp kinh Phật và được nghe giảng kinh Phật, thật không phải là chuyện dễ. Âu cũng là nhờ vô lượng kiếp về trước chúng ta đã trồng được đại thiện căn vậy. Thứ năm, sanh gặp đời có Phật là khó. Được sanh ra vào thời có Phật xuất thế cũng không phải dễ. Mặc dầu hiện tại Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng Phật Pháp vẫn còn tồn tại, cho nên chúng ta vẫn có thể học Phật và vẫn có thể tu hành, thật may mắn thay cho chúng ta. Thứ sáu, nhịn sắc, nhịn dục là khó. Ở đây sắc dục tức là thứ tình cảm và dục vọng giữa nam và nữ. Không dễ gì mà kiềm chế được lòng sắc dục, bởi vì thông thường, người đời đều cho rằng nam nữ kết hôn là lẽ tự nhiên. Nhịn được sắc, nhịn được dục, gặp cảnh giới mà không bị động tâm, có được sức nhẫn nhịn, đó là những việc rất khó khăn. Quý vị có thể kiềm chế một vài lần, nhưng rồi quý vị không thể kiềm chế nổi nữa và trở nên điên đảo. Vì thế, nhịn được sắc dục, bỏ được lòng ham muốn không phải là dễ. Thứ bảy, thấy tốt mà chẳng mong cầu là khó. Trông thấy sự việc rất tốt đẹp mà không tham cầu, không ao ước thì không phải dễ. Thói thường hễ thấy cái gì đẹp là ai nấy đều sanh lòng tham, muốn chiếm hữu, cho nên thấy thứ tốt mà không tham cầu là khó. Thứ tám, bị sỉ nhục mà chẳng tức giận là khó. Thí dụ, có người bỗng dưng đánh đập chửi mắng hoặc vô cớ làm nhục quý vị. Khi ấy quý vị khó mà dằn lòng, không sanh tâm sân hận, hoặc xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng không dễ bỏ qua, nhưng nếu quý vị làm được, tức là quý vị đã vượt qua được sự thử thách vậy. Thứ chín, có thế lực mà không lạm dụng là khó. Có thế lực tức là có quyền hành. Thí dụ có những kẻ làm quan mà muốn giết người là giết, thậm chí dùng quyền thế để sát hại người vô tội, đó gọi là ỷ thế hiếp người. Cậy có quyền lực trong tay rồi giết người bừa bãi, tức là lạm dụng quyền lực. Kẻ không lạm dụng quyền là không dựa vào quyền lực để chèn ép, ức hiếp người khác. Có quyền lực mà không cậy quyền ỷ thế, không hống hách, vẫn tôn trọng mọi người, chẳng đàn áp hoặc sát hại người khác một cách bừa bãi là một việc rất khó thực hiện. Tuy nhiên, khó làm mà làm được thì không gì quý bằng. Thứ 10, gặp việc mà vô tâm là khó. Bất luận gặp phải chuyện gì, quý vị đều nên vô tâm mà ứng xử, đối phó. Khi có việc gì xảy ra, quý vị chớ nên bối rối, hoảng hốt, mà hãy tùy cơ ứng biến, tùy duyên đối phó. Chuyện đã qua rồi, giải quyết xong rồi thì không nên nghĩ tới nữa. Đó là sự lai tắc ứng, sự khứ tắc tĩnh. Nghĩa là việc tới thì ứng phó, việc đi thì điềm tĩnh. Như thế gọi là vô tâm, không có tâm chấp trước, cũng chẳng có tâm vọng tưởng. Thứ 11, học rộng, nghiên cứu nhiều là khó. Học rộng tức là học nhiều, hiểu rộng, và nghiên cứu nhiều tức là tìm tòi, tra cứu cặn kẽ. Điều này cũng không dễ thực hiện. Thứ 12, dẹp trừ tánh ngã mạn là khó. Mọi người đều có tâm ngã mạn, thói kiêu ngạo, tự mãn về cái tôi. Trừ diệt lòng ngã mạn, dứt bỏ thói kiêu căng cũng không phải là chuyện dễ làm. Thứ 13, chẳng khinh người chưa học là khó. Đây là điều mà người xuất gia cần phải biết hơn hết. Không được khinh thường người chưa học Phật Pháp. nếu khinh thường họ, tức là phạm tội khinh thường người chưa học. Đối với những người không am hiểu Phật Pháp, quý vị nên vận dụng các pháp môn phương tiện để giảng giải và cảm hóa, chứ không nên có lòng khinh khi hoặc có thái độ bất nhã với họ. Trong giáo pháp của Phật có nêu ra 4 điều không được khinh suất coi thường. Đức Phật vẫn thường nhắc đến những điều này, vậy đó là những điều gì? Điều thứ nhất, lửa dù nhỏ chớ coi thường, hỏa tuy tiểu bất khả hốt. Đối với đốm lửa nhỏ, quý vị không được coi thường, không được lơ đễnh. Tuy rằng chỉ là một đốm lửa nhỏ, quý vị cũng phải hết sức cẩn thận, bởi vì hễ quý vị sơ ý, tất cả mọi thứ đều có thể bị thiêu hủy bất cứ lúc nào. Điều thứ hai, rồng dù nhỏ chớ coi thường, long tuy tiểu bất khả hốt. Cho dù rồng rất nhỏ, quý vị cũng không được coi thường, bởi rồng có phép thần thông biến hóa, có khả năng biến nhỏ, biến lớn. Điều thứ ba, con vua dù nhỏ chớ coi thường, vương tử tuy tiểu bất khả hốt. Vương tử là con vua, là thái tử của quốc vương. Mặc dù vị vương tử còn nhỏ tuổi, quý vị cũng không được coi thường, bởi trong tương lai, vương tử sẽ được kế vị làm hoàng đế. Điều thứ tư, sa môn dù nhỏ chớ coi thường, sa môn tuy tiểu bất khả hốt. Mặc dù vị sa môn còn nhỏ tuổi, quý vị cũng không được coi thường, bởi vì tương lai vị sa môn ấy sẽ thành Phật. Vậy chẳng khinh người chưa học, tức là không được khinh khi xem thường những kẻ chưa học Phật Pháp, và tất nhiên đó là điều rất khó thực hiện. Thứ 14, thực hành tâm bình đẳng là khó. Muốn cho tâm mình thực hành lẽ từ bi và bình đẳng thì không dễ, nhưng quý vị vẫn nên cố gắng tiến hành. Thứ 15, chẳng nói thị phi là khó. Đa số người đời đều thích nói chuyện thị phi, bàn tán chuyện phải quấy của kẻ khác, cho nên không nói chuyện thị phi là một việc rất khó. Một đệ tử của tôi nói rằng trước khi xuất gia thì anh ta không hề nói chuyện thị phi, thế nhưng sau khi xuất gia thì lại tiêm nhiễm thói xấu đó. Tuy nhiên anh ta đã tỉnh ngộ rất chóng, nên tôi tin rằng bây giờ anh ta không còn nói chuyện thị phi nữa. Thứ 16, gặp được thiện tri thức là khó. Được gặp gỡ bậc thiện tri thức không phải là chuyện dễ. Quý vị hãy nhìn những vị học đạo mà xem. Đa số những người mà quý vị gặp đều hồ đồ, ương ương dở dở cả. Bậc thiện tri thức thì không hồ đồ, không gàn dở, không để cho quý vị phải lầm đường, lạc lối. Người tu đạo nhất định phải nghe lời bậc thiện tri thức. Nếu trong lúc chưa chứng được quả vị mà quý vị lại không chịu nghe lời hướng dẫn của bậc thiện tri thức, chỉ muốn làm theo tánh ý của riêng mình, tức là quý vị đã phạm sai lầm, và thế nào cũng bị đọa lạc, gặp ma chướng. Do đó, quý vị nhất định phải gần gũi các bậc thiện tri thức và nghe theo sự giáo hóa của họ. Tuy nhiên, khó mà gặp được bậc thiện tri thức. Thứ 17. Học đạo thấy được tánh là khó. Học đạo mà có thể minh tâm kiến tánh, hiểu tâm thấy tánh thì không phải dễ, cho nên nếu người học đạo mà có thể hiểu được tâm và thấy được tánh của chính mình, tức là đã làm được việc rất khó làm vậy. Thứ 18, tùy duyên hóa độ người là khó. Biết tùy duyên tùy phận mà uyển chuyển giáo hóa, cứu độ chúng sinh không phải là chuyện dễ. Thứ 19, thấy cảnh mà không động là khó. Nếu gặp bất cứ cảnh giới nào, quý vị cũng không bị cảnh giới ấy lay chuyển, mà trái lại còn có thể chuyển được cảnh giới, tức là quý vị đã làm được một việc rất khó. Thứ 20, khéo biết phương tiện là khó. Nhận biết được pháp môn phương tiện nào thích hợp để giáo hóa chúng sinh không phải là chuyện dễ. Chương 13 Vấn đạo túc mạng. Hỏi về đạo và túc mạng. Kinh văn: Một vị sa môn hỏi Phật, do nhân duyên gì mà được chi túc mạng và hiểu thấu đạo cao tột? Ví như lau gương, chùi hết cấu bẩn thì còn lại vẻ sáng, dứt lòng tham dục, không còn mong cầu, tất sẽ đắc túc mạng. Giảng nghĩa: Chương thứ 13 nói về con người làm thế nào để đắc chi túc mạng, tức là khả năng biết được mạng sống trong nhiều kiếp về trước. Đức Phật dạy, chúng ta nếu muốn có được phép túc mạng thì phải thế nào? Phải thề hội đạo, phải hiểu đạo một cách thấu suốt. Có một vị sa môn hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà được chi túc mạng và hiểu thấu đạo cao tột? Nhờ nhân duyên gì phải tu hành ra sao và nên tu theo pháp môn nào để đắc được túc mạng thông? Đồng thời, chúng con phải làm thế nào để thấu triệt được đạo lý chân chính? Đức Phật dạy, tịnh tâm thủ trí thì có thể hiểu thấu đạo cao tột. Đức Phật trả lời thầy Sa Môn ấy rằng, các ông cần phải làm cho tâm mình trở nên thanh tịnh và phải giữ vững chí nguyện của mình. Hễ lập thệ nguyện gì thì phải giữ lời thệ nguyện ấy, không nên mới phát nguyện được mấy hôm là đã nuốt lời, xem như chẳng đáng kể. Tôi rút lời nguyện ấy lại rồi. Hành động như thế tức là không thủ trí, không giữ vững chí nguyện của mình. Nếu các ông có thể tịnh tâm, lóng sạch tâm trí, trừ khử mọi hắc ám trong lòng, vọng tưởng, tham sân si, và có thể kiên quyết giữ vững chí nguyện của mình, thì tự nhiên các ông sẽ hiểu thấu được đạo chân chính. Đạo chân chính và tối cao kia tương tự cái gì? Bây giờ Đức Phật đưa ra một tỷ dụ. Ví như lau gương, chùi hết cấu bẩn, thì còn lại vẻ sáng. Khi quý vị lau chùi tấm gương, hễ lau sạch bụi bặm trên mặt gương, thì vẻ sáng của gương hiện ra. Vẻ sáng hiện ra ấy chính là túc mạng thông, khả năng biết được việc đời trước. Tương tự như thế, một khi quý vị dứt lòng tham dục, không còn mong cầu, tất sẽ đắc túc mạng. Nếu quý vị có thể dứt bỏ dục niệm và không còn tham cầu, đạt tới cảnh giới vô sở cầu, thì quý vị sẽ đắc được túc mạng thông. Cho nên, chúng ta những người tu đạo, dứt khoát phải không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng. Nếu quý vị có thể dứt sạch mọi vọng tưởng, tạp niệm, thì tu pháp môn nào cũng thành công rất nhanh chóng. Nhưng nếu đầu óc chỉ toàn là vọng tưởng, tạp niệm, trong lòng vẫn dẫy đầy, tham sân si, thì đương nhiên quý vị tu pháp môn nào cũng chẳng tương ưng cả. Chúng ta tu học Phật Pháp thì trước hết là phải dứt bỏ lòng tham dục và lòng tham ái, đoạn trừ mọi dục niệm, rồi phải dứt tuyệt lòng tham cầu. Không cầu mong bất cứ cái gì cả, có mong cầu là khổ, bất luận quý vị mong cầu điều gì, nếu không được toại nguyện, tức là quý vị sẽ chịu đựng nỗi khổ, cầu bất đắc, nghĩa là khổ vì cầu mà không được, cho nên mọi người cần phải chú ý điểm này. Tu hành là tu cái gì? Tu hành tức là dứt bỏ mọi vọng tưởng và dục niệm của chính mình. Làm được như thế tức là có công phu thực sự. Một khi tánh đố kỵ, chướng ngại, tham sân si của quý vị đã được quét sạch, thì quý vị sẽ đắc túc mạng thông. Chương 14 Thỉnh vấn thiện đại. Hỏi về tánh thiện và đại. Kinh văn: Một vị sa môn hỏi Phật, điều gì là thiện, điều gì là tối đại? Đức Phật dạy, thực hành đạo và giữ bề chân thật là thiện, trí và đạo hợp nhau là đại. Giảng nghĩa: Chương thứ 14 giảng rõ ràng, không có gì tốt hơn sự tu hành chân chính, và đó là điều tối thiện. Đại tức là sự chứng đắc đạo lý chân thật, đây chính là điều tối đại vậy. Một vị sa môn hỏi Phật, điều gì là thiện, điều gì là tối đại? Có một thầy sa môn thỉnh vấn Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, việc gì là tốt nhất, đáng làm hơn hết? Việc gì là vĩ đại nhất, quan trọng nhất và nên làm nhất? Đức Phật dạy, thực hành đạo và giữ bề chân thật là thiện. Đức Phật trả lời thầy Sa Môn ấy rằng, nếu ông có thể tu hành theo Phật pháp chân chính thì đó là điều tốt nhất, đừng nên tu theo bảng môn ngoại đạo. Thế nào là Phật pháp chân chính? Đó là không ích kỷ, chí công vô tư, không thiên vị, không phân biệt mình với người. Chúng ta không nên có lòng vị kỷ và cũng đừng mưu cầu lợi lộc riêng tư. Nhất cử nhất động chúng ta đều nên thực hành Bồ Tát Đạo, làm lợi ích cho chúng sinh. Hễ mình hiểu được điều gì cũng muốn giảng giải cho người khác cùng hiểu, và nếu mình được lợi lạc thì cũng mong cho người khác được như mình. Không ích kỷ và không mưu cầu lợi lạc cho riêng bản thân mình, đó là tối thiện, là điều tốt lành nhất vậy. Thực hành đạo, giữ bề chân thật, tức là giữ gìn chân lý, chứ không giữ cái pháp hư vọng không thật. Tu hành thì phải hiểu rõ chân lý, không hiểu chân lý thì không phải là giữ bề chân thật. Giữ được sự chân thật là điều tốt đẹp nhất. Chí và đạo hợp nhau là đại. Khi chí nguyện của quý vị và đường đạo mà quý vị đang tu hành có thể hợp lại thành một, thì quý vị sẽ chứng được quả vị thánh nhân. Quý vị có thể chứng quả A-la-hán hoặc thực hành Bồ-Tát Đạo, đó là tối đại vậy.